Xin hoan nghênh quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Hôm nay Chủ nhật, Đài Nguồn Sống gửi đến quý thính giả chương trình Văn phẩm Cơ đốc. Trong chương trình Văn phẩm Cơ đốc hôm nay, kính mời quý thính giả nghe đọc tiếp cuốn sách Con đường Golgotha của Roy Hessen. Nhưng trước hết, kính mời quý thính giả nghe tiếng hát Tuyết Mai qua một ca khúc của Trần Hiếu Toàn. Bước đi với Chúa.
Trên đường thành vắng, chân tôi bước đi trong sự lẻ loi, tâm linh trong không nhiều tội lỗi, bỗng một tiếng phán ta hằng bên con, trong tay của ta cho dù bão tố mưa xa, dẫu có khó nguy thì ta vẫn mãi ở bên con mọi nơi. Nhờ Giêsu dẫn dắt mỗi khi tôi bị yêu đuối, thêm đức tin và sức đời. Ngài hằng dẫn dắt tôi mọi bước đi bình an, dù cho đời tôi vẫn không sợ khốn khó,
không sợ khốn khó,
vì rằng tôi biết Cha hằng bên tôi. Huyết Ngài đổ vì tôi xóa hết tội, Chúa chết thay chính tôi rồi. Ngàn lời ca chúc tụng danh Chúa Giêsu, hãy trao gánh nặng cho Giêsu, Ngài đã trên thay bạn, Ngài đưa anh bước đi vào nơi thái an vinh trong sự lẻ loi, tâm linh trong không nhiều tội lỗi, bỗng một tiếng phán ta hằng bên con, trong tay của ta cho dù bão tố mưa xa, dẫu có khó nguy thì ta vẫn mãi ở bên con mọi nơi. Nhờ Giêsu dẫn dắt mỗi khi tôi bị yêu đuối, thêm đức tin và sức mới. Ngài hằng dẫn dắt tôi mọi bước đi bình an, dù cho bao nhiêu khó nguy cuốn quay cuộc đời tôi, sợ khốn khó,
sợ khốn khó,
vì rằng tôi biết Cha hằng bên tôi. Huyết Ngài đổ vì tôi xóa hết tội, Chúa chết thay chính tôi rồi. Ngàn lời ca chúc tụng danh Chúa Giêsu, hãy trao gánh nặng cho Giêsu, Ngài đã phó thân chết thay bạn. Ngài
Chương 7: Cây rác và cây đà. Có cái gì trong mắt của người bạn chúng tôi, dầu đó chỉ là một vật rất nhỏ, Chúa Giêsu gọi đó là cây rác, nhưng người đó cảm thấy đau đớn và bực bội làm sao cho đến khi vật ấy được cất đi. Về phần chúng ta là bạn, chắc chắn chúng ta phải cố gắng hết sức để cất vật ấy đi. Và khi chúng ta thực hiện được điều đó, người ấy sẽ biết ơn mình rất nhiều. Chúng ta cũng sẽ tỏ lòng biết ơn của mình đối với người ấy như vậy, nếu người cũng làm một việc tương tự như thế đối với chúng ta. Trong ánh sáng của điều này, rõ ràng hình như điểm thật của đoạn Kinh Thánh được nhiều người biết đến trong Ma-thi-ơ đoạn 7, câu 3 đến 5, nói về cây rác và cây đà, không phải là cấm chúng ta cố gắng rời bỏ lỗi lầm trong người khác, nhưng là điều trái lại. Đây là một lời truyền phán cho chúng ta phải làm công việc này cho nhau với bất cứ giá nào. Thật, điều nhấn mạnh đầu tiên hình như là lời lên án về sự phê bình nghiêm khắc. Nhưng khi sự phê bình nghiêm khắc trong chúng ta được rời bỏ, đoạn này kết thúc bởi câu: rồi mới thấy rõ mà lấy cái rác ra khỏi mắt anh em mình được. Theo Tân Ước, chúng ta phải săn sóc nhiều đến người khác, đến nỗi chúng ta phải bằng lòng làm tất cả những gì mình có thể để cất khỏi mắt người bạn cái rác đã làm mờ cái nhìn của họ và ngăn trở phước hạnh của họ. Chúng ta được truyền bảo phải khuyên giục lẫn nhau, khích lệ lẫn nhau, rửa chân cho nhau, giục giã lẫn nhau trong tình yêu thương và trong việc lành. Tình yêu của Chúa Giêsu đổ ra trong chúng ta sẽ làm cho chúng ta thấy cần giúp đỡ anh em mình trong cách này. Thật, phước hạnh biết bao khi chúng ta có thể đem đến sự gây dựng cho những người khác, nếu chúng ta có tấm lòng khiêm nhường, muốn thách thức lẫn nhau khi được Đức Chúa Trời hướng dẫn. Một người thụy sĩ khiêm nhường tên là Nicholas of Bells, một người thuộc hội bạn của Đức Chúa Trời, đã vượt rừng núi đi đến Strasbourg và đi vào nhà thờ của tiến sĩ Toller, một nhà truyền giáo quen thuộc của thành phố. Nicholas nói: "Này, tiến sĩ Toller, trước khi ông có thể làm công việc lớn lao nhất cho Đức Chúa Trời, cho thế gian và cho thành phố này, ông phải chết. Chết đối với bản ngã, với tài năng, danh vọng và ngay cả đối với lòng tốt của ông nữa. Và khi nào ông học biết đầy đủ về ý nghĩa của thập tự giá, ông sẽ có một quyền năng mới với Đức Chúa Trời và với người ta." Lời thách thức khiêm nhường từ một tín đồ ít người biết tiếng đó đã thay đổi đời sống của tiến sĩ Toller. Và ông thật học hỏi chết, và ông đã trở nên một trong những yếu tố lớn lao dọn đường cho Luther và cuộc cải chánh. Trong đoạn này, Chúa Giêsu cho chúng ta biết làm thế nào chúng ta có thể làm việc này cho nhau. Cây đà là gì? Tuy vậy, trước hết Chúa Giêsu bảo chúng ta rằng có thể nào chúng ta cố gắng lấy cái rác nhỏ, một vết nhỏ của hạt mặt cưa ra khỏi mắt người khác, trong khi trong mắt chúng ta còn một cây đà, một khúc gỗ lớn. Khi gặp trường hợp như vậy, chúng ta không có dịp để lấy cái rác ra khỏi mắt người khác, vì cớ chính chúng ta không thể nhìn thẳng được. Và trong bất cứ trường hợp nào, cố gắng làm một việc như thế chỉ là một hành động hoàn toàn giả hình mà thôi. Bây giờ, tất cả chúng ta đều biết Chúa Giêsu muốn hàm ý gì khi Ngài nói về cái rác trong mắt người khác. Đó là một lỗi lầm mà chúng ta tưởng tượng là mình có thể thấy rõ trong người ấy. Đó có thể là một việc mà người ấy làm để chống lại chúng ta, hay một thái độ mà người ấy thực hành đối với chúng ta. Nhưng Chúa Giêsu muốn nói gì về cái đà trong mắt chúng ta? Tôi muốn gợi ý rằng cái đà trong con mắt của chúng ta chỉ là phản ứng thiếu tình yêu thương đối với cái rác của người khác. Chắc chắn là trong người khác cũng có điều sai lầm. Nhưng phản ứng của chúng ta đối với điều sai lầm đó cũng sai lầm nữa. Cái rác trong người ấy đã khơi động sự tức giận, lạnh nhạt, phê bình, đắng cay, nói xấu, ác ý trong chúng ta. Tất cả những điều đó chỉ là những khía cạnh khác nhau của một bệnh căn bản. Đó là lòng ghen ghét. Chúa Giêsu nói điều đó xấu xa hơn lỗi lầm nhỏ đã kích động. Đôi lúc lỗi lầm đó hoàn toàn vô ý thức. Trong tiếng Hy Lạp, cái rác có nghĩa là một mảnh nhỏ. Trong khi đó, cái đà chỉ là một cây đòn tay. Với lối so sánh này, Chúa Giêsu muốn nói cho chúng ta biết phản ứng thiếu tình yêu thương của mình đối với lỗi lầm của người khác cũng giống như một cây đòn tay lớn so với một mảnh gỗ nhỏ. Mỗi lúc chúng ta lấy một ngón tay chỉ vào người khác và nói đó là lỗi của anh, thì ba ngón tay còn lại chỉ vào chúng ta. Đức Chúa Trời tỏ lòng thương xót của Ngài đối với chúng ta nhiều khi chúng ta gặp điều như vậy, và khi chúng ta cố gắng đề cập đến lỗi lầm của người khác theo một lối giả hình, lúc đó Đức Chúa Trời thấy trong lòng của chúng ta điều đó còn xấu xa hơn. Nhưng chúng ta đừng nghĩ rằng cái đà phải là một phản ứng mãnh liệt của chúng ta. Điều tiên khởi của một cơn tức giận là cái đà, một thoáng nghĩ đầu tiên của một ý tưởng không tốt, hay một lời gợi ý đầu tiên của một lời phê bình thiếu tình yêu thương đã là cái đà rồi. Nơi nào có điều đó, nó chỉ bẻ vẹo cái nhìn của mình với bản chất thật của người đó, một người yêu quý của Đức Chúa Trời. Nếu chúng ta nói chuyện với anh em mình với điều đó trong lòng, nó chỉ kích động người ấy tỏ cùng một thái độ cứng rắn đối với chúng ta, vì đó là luật lệ của cách giao tiếp giữa người. Các ngươi lường cho người ta mực nào thì họ cũng lường lại cho mực ấy. Đem nó đến Gô-gô-tha. Không, trước hết hãy lấy cây đà khỏi mắt mình đi. Đó là điều đầu tiên chúng ta phải làm. Chúng ta phải công nhận phản ứng thiếu tình yêu thương của mình đối với người đó là tội lỗi. Chúng ta phải mang điều đó đến Gô-gô-tha, quỳ xuống và nhìn xem Chúa Giêsu, và hãy liếc mắt xem Ngài đã phải trả tội lỗi đó bao nhiêu. Tại chân Ngài, chúng ta phải ăn năn tội bằng lòng tan vỡ và tin cậy Chúa Giêsu rửa sạch tội trong huyết báu của Ngài, và thay vào điều đó, Ngài đổ vào chúng ta tình yêu của Ngài. Ngài sẽ làm, và chắc làm như vậy nếu chúng ta nhận lời hứa của Ngài. Rồi có lẽ chúng ta phải đến với người khác với thái độ của một người ăn năn, nói cho người đó biết về tội lỗi ở trong lòng chúng ta và về ảnh hưởng của huyết trên tội đó, và xin người ấy tha thứ cho chúng ta nữa. Những kẻ đứng bên cạnh chúng ta và đôi lúc chính lòng của chúng ta nói rằng tội lỗi chúng ta xưng ra không đến nỗi xấu xa như lỗi lầm của người khác mà người đó lại không xưng ra. Nhưng chúng ta đã đến Gô-gô-tha. Thật ra chúng ta đã học cách sống dưới bóng Gô-gô-tha. Chúng ta đã thấy tội lỗi mình ở đó và chúng ta không còn có thể so sánh tội lỗi của mình với tội lỗi của người khác. Nhưng khi chúng ta bước đi những bước đơn giản trong sự an năn, lúc đó chúng ta sẽ thấy rõ ràng để có thể lấy cái rác ra khỏi mắt người khác, vì cây đà trong mắt chúng ta không còn nữa. Vào lúc đó, Đức Chúa Trời sẽ chiếu ánh sáng của Ngài trên chúng ta đối với nhu yếu của người khác mà cả người đó lẫn chúng ta trước kia chưa từng có. Lúc đó, có thể chúng ta sẽ thấy rằng cái rác mà chúng ta biết trước kia thật ra không có. Nó chỉ là một hình ảnh phản chiếu một điều gì đó ở trong chúng ta. Về mặt khác, có những điều giấu kín mà chính người đó khó nhận thức được đã bày tỏ cho chúng ta. Thế thì, khi Đức Chúa Trời dẫn dắt chúng ta phải lấy lòng yêu thương và khiêm nhường, thách thức người ấy để họ có thể thấy những điều đó, để họ đem chúng đến suối nước dành cho tội lỗi và tìm sự giải cứu. Hơn bao giờ hết, người ấy sẽ để cho chúng ta làm như thế. Thật ra, nếu đó là một người khiêm nhường, người ấy còn biết ơn chúng ta, vì biết rằng trong lòng chúng ta không còn một động cơ ích kỷ nào, nhưng chỉ có tình yêu thương và mối quan tâm đối với họ. Khi Đức Chúa Trời hướng dẫn chúng ta thách thức người khác, đừng để sợ hãi ngăn chúng ta lại. Chúng ta đừng bàn cãi hay nhấn mạnh đến điểm của chúng ta. Chúng ta chỉ nói điều Đức Chúa Trời bảo mình làm, rồi để đó. Làm cho người khác thấy vấn đề là công việc của Đức Chúa Trời, không phải là công việc của chúng ta. Cần có nhiều thì giờ để chúng ta bằng lòng bẻ cong cái tội kiêu ngạo và cứng cổ. Đến lượt chúng ta bị thách thức, chúng ta đừng bào chữa, đừng giải thích. Chúng ta hãy chấp nhận điều đó trong yên lặng, cảm ơn người kia, rồi đến cùng Đức Chúa Trời và cầu xin Ngài. Nếu người đó đúng, chúng ta hãy đến với người với lòng khiêm nhường, cho người đó biết và cùng nhau ngợi khen Đức Chúa Trời. Rõ ràng là chúng ta rất cần nhau. Có những chấm đen trong đời sống mình mà chúng ta không bao giờ thấy được, trừ khi chúng ta sửa soạn để cho người khác làm người hướng dẫn của Đức Chúa Trời cho chúng ta. Suy gẫm. Bao lâu rồi kể từ khi tôi được một người bạn trong Chúa lấy tình yêu thương của trách tôi, và lần cuối cùng tôi đem những lỗi lầm của một người khác để cầu nguyện với Đức Chúa Trời là khi nào? Tôi có xử lý đối với những phản ứng không hay của tôi đối với lỗi lầm ấy, và rồi đến với anh bạn hay chị bạn của tôi để gây dựng, giúp đỡ họ không? Sự cởi mở như thế thật là hiếm xảy ra. Tuy nhiên, đó là cách mà lời Đức Chúa Trời dạy chúng ta phải làm trong mối quan hệ với nhau. Lời cầu nguyện. Lạy Cha, xin giúp con luôn luôn nhận biết những cây đà trong mắt con và giúp con lấy chúng đi. Nhưng cũng giúp con can đảm để đến với những người khác với mong ước giúp đỡ họ đắc thắng những sai trật của họ. Xin ban cho con sự khôn ngoan và tình yêu thương để có thể đáp ứng tốt với những sự của trách từ người khác, và con có thể sẵn sàng nhắc nhở những người khác theo thời điểm và cung cách của Ngài. Amen. Lời ghi chú cá nhân.
Thank you. nhậm lời.